This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được cập nhật trên các website mà có rất nhiều những người Việt hải ngoại vào đây để xem. Sau đây phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Biến chủng tồi tệ nhất của Omicron đã xuất hiện ở Sài Gòn, thưa quý vị. Bệnh viện bệnh nhiệt đới ở Sài Gòn đã loan báo đã ghi nhận là cái biến chủng có tên là Kraken XBB là một biến chủng tồi tệ nhất của Omicron tại thành phố này. Theo báo Tuổi Trẻ trong nước vào hôm 5 tháng Giêng thì cái vấn đề phát hiện cái biến chủng XBB là một cái chủng phụ thế hệ tiếp theo của cái chủng BA.2 Omicron hay còn được gọi là BA.2.10 được ghi nhận thông qua cái việc tầm soát cái biến chủng SARS-CoV-2 tiến hành trên 526 ca bệnh COVID-19 và bệnh viện tại cái bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố từ hôm 1 tháng 7 cho đến 25 tháng 12 2022. Cụ thể là kết quả này cho thấy là từ tháng 7 cho đến tháng 9 của năm 2022 thì cái biến chủng phụ BA.5 Omicron đã chiếm ưu thế, trong khi đó thì 3 tháng cuối năm cái chủng BA.2.75 lưu hành chính, đặc biệt có 3 mẫu nhiễm cái biến chủng XBB, và đây cũng là cái lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận biến chủng này. Các nhà khoa học trên thế giới nhận định cái biến chủng XBB là một cái biến chủng phụ của Omicron tồi tệ nhất cho đến ngày nay, bởi vì cái đặc tính lây lan nhanh hơn bất kỳ cái biến chủng phụ nào. Nó trốn tránh được cái miễn dịch từ vaccine, nhiễm bệnh tự nhiên cũng như là các liệu pháp kháng thể đơn dòng. Trước sự xuất hiện của cái biến chủng phụ BA.2.75 của cái chủng Omicron ở Sài Gòn thì Ủy ban Nhân dân của thành phố này đã chỉ đưa ra cái chỉ đạo chung chung là tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống để không để cho dịch bệnh bùng phát trở lại. Thưa quý vị, đó là một cái thông báo của cái Ủy ban Nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh này. Thưa quý vị, trong khi đó thì Phó Giáo sư ông Đỗ Văn Dũng, ông này giữ chức là trưởng khoa y tế công cộng thuộc Trường Đại học Y Dược thành phố Sài Gòn, đã cho rằng là nếu mà Việt Nam đã có xuất hiện XBB 1.5 và nếu mà chưa có thì sẽ có ở trong tương lai sắp tới, thì cái số ca nhiễm sẽ gia tăng. Tuy nhiên cái điều này không đáng sợ, bởi vì cái số ca nhập viện rồi cái số ca tử vong cũng không tăng nếu mà người dân chích ngừa vaccine đầy đủ theo cái khuyến cáo của ngành y tế và thực hiện đầy đủ những cái biện pháp để mà chống dịch. Tại cái buổi họp báo định kỳ chiều 5 tháng Giêng vừa qua thì bà Lê Hồng Nga, bà này giữ chức là phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật ở Sài Gòn, đã cho biết là thành phố này sẽ chích vaccine COVID-19 xuyên, không phải xuyên đêm thưa quý vị, mà cái này là xuyên Tết, để mà bảo đảm người dân có miễn dịch đầy đủ nhằm ứng phó cái biến chủng mới. Hiện thì chưa có nghiên cứu sâu về cái độc lực nha thưa quý vị, cũng như là cái tỷ lệ nhập viện và tử vong của cái biến chủng mới này. Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO dự kiến là sẽ công bố một cái đánh giá cập nhật về cái nguy cơ của cái biến thể XBB 1.5 trong những ngày sắp tới đó thưa quý vị. Vòi tiếp du khách ngoại quốc, đó, viên công an cửa biên giới thưa quý vị, tức là Việt Nam là cửa khẩu này là miệng, tức là cửa miệng cửa khẩu thưa quý vị. Viên công an cửa khẩu Nội Bài bị đình chỉ thưa quý vị ha. Đây. Bản tin như sau, cái giới chức của Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam vừa xác nhận là đã tạm đình chỉ viên công an cửa khẩu phi trường Nội Bài, người vừa bị tố là vòi tiền tiếp du khách ngoại quốc. Báo Zin cũng hôm 5 tháng Giêng, 5 tháng 1 đã đưa tin này, nhưng mà không công bố cái danh tánh của cái viên công an nêu trên. Chúng tôi cũng đã xác định được cán bộ và đình chỉ công tác người này để mà làm rõ cái hành vi thêm nữa, làm rõ thêm nha thưa quý vị. Không biết là còn có gì nữa không, tôi kêu là làm rõ thêm hành vi, tức là điều tra thưa quý vị. Đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã được dẫn lời và nói như vậy. Trước đó hôm 2 tháng Giêng, trên Facebook có tên là Kugan Pillai, người hiện đang sống ở Singapore, cho biết trên trang cá nhân rằng khi mà làm thủ tục xuất cảnh ở Nội Bài, ông bị một nhân viên viết cái chữ trên tờ giấy TIP, tức là tip, lên vé máy bay và liên tục chỉ vào cái chữ này nè, cái chỉ vào cái chữ TIP này nè. Đó, do không biết phải làm gì hay hoặc là nhờ ai giúp đỡ. Đó, bởi vì một bên là gà, một bên là vịt, tôi cũng xin lỗi người Singapore, bởi vì hai người nói không có hiểu nhau. Một bên là nói người của Singapore, một bên đó là phía bên cơ quan công quyền, đó đại diện cơ quan công quyền, tức là cái người nhân viên của cục quản lý đó cái sân bay đó, cho là như vậy. Do không biết phải làm gì hoặc là phải nhờ ai giúp đỡ và sợ cái sổ thông hành, tức là cái sổ passport nó không được đóng dấu xuất cảnh nếu mà không chịu đưa tiền, thì ông Pilo này đã nhượng bộ bằng cách là đưa 500.000 đồng hồ, tức là tương đương 21 Mỹ Kim. Ngay khi mà về Singapore thì ông này cũng là kể lại cái chuyện là bị vòi tiền ở Nội Bài trên trang mạng xã hội và cho biết là đã thông báo cái sự việc cho Bộ Ngoại giao Singapore cũng như là Sứ quán Singapore tại Hà Nội. Và cũng theo như tờ báo Zin thì cái Cục Quản lý Xuất nhập cảnh có một cái chỉ đạo quyết liệt nhằm xác minh làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của ngành và của pháp luật. Liên quan cái vụ này thì tờ Thanh Niên ở trong nước vào hôm 4 tháng Giêng cũng đã dẫn lời phân trần của giới chức cảnh hàng, giới chức của cái cảng, người ta kêu là cái cảng hàng không quốc tế Nội Bài, rằng mọi quy trình thuộc cái khâu kiểm tra an ninh khu vực xuất nhập cảnh là do lực lượng của cái Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam chịu cái trách nhiệm đó. Do vậy khi mà xảy ra cái vụ mà tố cáo viên công an xuất nhập cảnh vòi tiền du khách như thế này thì giới chức phi trường Nội Bài không có quyền để mà can thiệp, mà chỉ có thể chuyển cái thông tin cho cơ quan quản lý tiếp nhận và giải quyết mà thôi. Đáng nói là cái vụ vòi tiền ở Nội Bài này chỉ diễn ra vài ngày sau khi mà các báo Việt Nam liên tục đưa những cái tin ca ngợi chuyện lực lượng an ninh ở phi trường này trả lại vali chứa 500 triệu đồng hồ, tương đương 21.294 Mỹ Kim cho hành khách, bởi vì hành khách này đã để quên tại cái nhà ga. Và theo công luận thì đây là những cái tin mà mang cái tính dàn dựng để mà tuyên truyền rằng là lực lượng an ninh và công an viên ở Nội Bài luôn luôn hành xử hết lòng vì hành khách đó, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị để nói về ăn trộm đó, thượng vàm hạ cám thưa quý vị. Trong cái vấn đề mà những cái bản tin trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự thì Hoàng Tính không có chưa từ cán bộ cho đến dân chúng hoặc là chuyện gì có thể nói được và cảm thấy là nổi cộm và quan trọng hay hoặc là nó hấp dẫn, thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị ha. Thưa quý vị, trộm ở này, trộm cái quả châu. Quả châu này nó ở lăng ông bà Chiểu, một ông bị kết án 7 năm rưỡi tù. Thưa quý vị, bị cáo có tên là Trần Văn Thọ, quê ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, vừa bị tòa án quận Bình Thạnh, Sài Gòn phạt tù với cái cáo buộc trộm cắp tài sản. Theo như tờ báo Pháp Luật tại thành phố Sài Gòn thì hôm 6 tháng Giêng, bị cáo Thọ bị buộc tội là trộm cái quả châu trong cái bộ có cái tên là Lưỡng Long Tranh Châu. Thì cái bộ này nó nằm ở trên cái nóc bia đình lăng tả quân Lê Văn Duyệt, còn gọi là lăng ông bà Chiểu, tọa lạc tại cái quận Bình Thạnh. Có một thời gian quý vị thấy mới đây thôi thì là vài năm thôi đó, thì là mất cái quả châu này. Mình nhìn bên ngoài mình cũng có thể thấy được, tức cái, và theo cái cáo trạng thì hôm 29 tháng 8 của năm 2020 thì bị cáo Thọ mang theo cái ba lô dây thừng đến lăng và lấy trộm cái bộ quả châu bằng gốm sứ, sau đó thì đem ra giấu ở phía sau trạm chờ xe buýt ngay cổng lăng đó. Tiếp đó thì bị cáo đem cái quả châu về cất giấu tại nhà ở thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bị cáo Thọ sau đó mới liên lạc với bị cáo Trần Hiền Sĩ, gửi hình của cái bộ quả châu và chào bán. Bị cáo Sĩ thấy cái bộ quả châu đẹp cho nên đồng ý mua với giá là 13 triệu đồng hồ, tương đương 553 Mỹ Kim. Đó. Đến cái ngày mà ngày 4 tháng 9 của năm 2020 thì bị cáo Sĩ tình cờ đọc được bài viết, bài báo về cái việc mà công an quận Bình Thạnh đang truy tìm cái bộ quả châu bị đánh cắp tại cái lăng ông Lê Văn Duyệt, có đặc điểm giống với cái bộ mà mình đã mua, cho nên nhắn tin cho bị cáo Thọ. Sau khi biết cái bộ quả châu mình mua là cái đồ trộm cắp, bị cáo Sĩ vẫn giữ lại và đem đi sửa những cái chỗ mà bị dở, bị nứt. Ở công an mở cái cuộc điều tra và triệu tập hai bị cáo Thọ và Sĩ. Thì thưa quý vị, tại đồn công an thì cả hai đã khai nhận cái hành vi, mình ta kêu là cái hành vi phạm tội này. Theo cái bản biên bản thẩm định thì giá trị hiện vật quả châu bị mất trộm có cái giá trị là khoảng 350 triệu đồng, tương đương 14.912 Mỹ Kim. Và tại cái phiên tòa, bị cáo Trần Văn Thọ khai rằng là trong một lần đi Sài Gòn đã nhìn thấy cái quả châu ở lăng ông bà Triệu cho nên nảy sinh cái ý định trộm cắp. Bị cáo cho rằng những cổ vật dạng này được phép mua bán. Trong khi đó thì bị cáo Trần Hiền Sĩ khai rằng là mình không có nộp lại quả châu, dù biết công an truy tìm là do cái bản thân mình thiếu hiểu biết pháp luật và suy nghĩ cũng còn có nông cạn lắm. Hội đồng xét xử cho rằng là hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm và cố ý để mà xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, và tuyên án phạt bị cáo Trần Văn Thọ nhiều năm, từ quý vị 7 năm rưỡi tù, trong lúc mà bị cáo Trần Hiền Sĩ thì bị tuyên phạt 7 năm tù, đó hơn có ý thấp hơn có 6 tháng thôi, với cái cáo buộc là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đó thưa quý vị. Cũng tin ở Sài Gòn, thưa quý vị, đụng xe rồi dùng gậy đánh nhau. Đánh nhau xong, công an viên ở Sài Gòn bị đâm chết. Trên tờ Thanh Niên vào hôm 7 tháng Giêng, tức là ngày hôm qua, cũng đã phải sửa cái bản tin là Sài Gòn một cảnh sát viên hình sự bị đâm chết khi can ngăn ẩu đả tai nạn giao thông, thành Sài Gòn một cảnh sát hình sự bị đâm chết trong cái vụ va chạm xe máy. Thưa quý vị, bản tin lúc đầu mô tả ông LTD, 34 tuổi, trinh sát đội cảnh sát hình sự thuộc công an quận 10, Sài Gòn, đến can ngăn hai người đụng xe tại vòng xoay trên đường Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng ở quận Gò Vấp cho nên bị đâm chết. Đó, cái bản tin lúc đầu mô tả là như vậy. Vài giờ sau thì bản tin được sửa tựa và ghi thành ông Dê đi xe gắn máy đang trên đường từ cơ quan về nhà trong đêm 6 tháng Giêng thì đụng xe với ông Phạm Văn Đoan đang chở một người khác ở trên xe gắn máy, và nghi can Đoan, 37 tuổi, được ghi nhận trong tình trạng say xỉn đã dùng dao đâm ông Dê 6 nhát. Ông Dê được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhưng mà đến 0 giờ 10 phút 7 tháng Giêng thì đã không còn sống nữa. Trên tờ báo Pháp Luật của thành phố Sài Gòn cũng đưa cái bản tin tương tự với tựa đề là can ngăn xô xát một người được cho là công an bị đâm chết ở Gò Vấp. Tuy vậy, báo Vietnamnet tường thuật sau cái cú va chạm nhẹ thì cả nghi can và ông Dê này không hề hấn gì, nhưng sau đó phát sinh mâu thuẫn cự cãi và lao vào ẩu đả với nhau. Nghi can Đoan cầm dao, còn ông Dê thì lấy từ cốp xe cây gậy ba ton, ba khúc để mà đáp trả. Tuy nhiên, Đoan đã vung dao đâm một nhát vào ngực khiến ông Dê gục ở trên đường. Nghi can Đoan được cho là còn đâm tiếp một người chạy đến can ngăn cái vụ đánh nhau, khiến cho người này bị thương nhẹ ở đằng sau lưng. Sau đó thì người dân xung quanh cũng như là người đi đường đã lao vào đoạt dao, khống chế nghi can Đoan và giao cho công an. Theo như các báo Việt Nam thì khi một vụ đánh nhau xảy ra, ông Dê đang mặc thường phục, và cũng trong hôm 7 tháng Giêng, một đoạn video clip do người qua đường ghi lại được đã thu hút những cái bàn tán của công luận. Bên dưới của bản tin của tờ báo VN Express về cái vụ việc, độc giả Linh VOQN bình luận: chưa biết lỗi phải như thế nào, nhưng người chết là người thiệt thân, người sống thì tù tội, nhưng xem qua clip thì thấy nạn nhân LTD mở cốp lấy gậy hay vật gì đó vụt liên tiếp vào lưng của và người của hung thủ. Nạn nhân là người ở trong ngành công an, nếu có nghiệp vụ khống chế nghi can thì hãy xử lý tốt hơn, thì cớ sự nó cũng đã khác rồi. Vậy đó thưa quý vị, đó. Hình như là cái ám khí, thưa quý vị, những cái tính xấu xa nó đang tràn lan ở trên cái xã hội Việt Nam nhiều quá, thưa quý vị ơi. Ra đường nữa, lâu lắm rồi họ tính không có về Việt Nam. Trời trời, nhìn thấy cái kiểu này sao dám về. Hay là đọc bản tin này để cho quý vị biết, có về thì cũng ráng nhịn xíu, thưa quý vị. Một điều nhịn chính điều lành đi ha. Đôi khi không biết mình đã nhịn được không nữa. Hồi tiếp hãy thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Tin tặc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng bị kết án 10 năm tù. Bị cáo có tên là Nhâm Hoàng Khang, 35 tuổi, tin tặc, tức là thật kêu là hacker, bị tòa án ở Sài Gòn kết án 10 năm tù với một cái cáo buộc. Thưa quý vị, cáo buộc gì đây? Cáo buộc cưỡng đoạt tài sản. Trên tờ báo Zin vào hôm 6 tháng Giêng đã dẫn cái cáo trạng đó cho hay là bị cáo Nhâm Hoàng Khang xâm nhập vào cái trang web của cái sàn T-Rex để mà chiếm quyền điều khiển của cái tài khoản Anh Ba, rồi chuyển hơn 29.000 USDT tiền ảo về cái tài khoản của mình. Sau khi bị khóa tài khoản, bị cáo xâm nhập vào cái sàn này đánh cắp dữ liệu của 29.000 khách hàng của cái sàn chứng khoán T-Rex. Bị cáo Khang buộc ông Vũ Ngọc Châu, chủ của cái trang web này, phải đưa cho hắn 400 triệu đồng hồ, tức là tương đương 17.043 Mỹ Kim, từ cái ngày 11 tháng 11 2020 đến ngày 1 tháng 2 2021. Ông Châu đã 10 lần đưa cho tài xế 291 triệu 8 đồng hồ để mà cái người này nộp vào cái tài khoản ngân hàng của bị cáo Nhâm Hoàng Khang. Và tại phiên tòa diễn ra hôm 6 tháng Giêng vừa qua thì bị cáo Nhâm Hoàng Khang không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng cáo trạng là sai. Bị cáo này khai là mình có yêu cầu đại diện sàn T-Rex chuyển tiền, nhưng đây là cái thỏa thuận giữa các bên. Khi mà bị cáo đã cung cấp được những cái lỗi và những cái lỗ hổng của cái sàn T-Rex. Trong cái phần bào chữa thì các luật sư cho biết là dựa vào tài liệu chứng cứ có trong cái hồ sơ vụ án thì chưa đủ những cái yếu tố để mà cấu thành cái tội gọi là cái tội cưỡng đoạt tài sản. Cho nên họ đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nhâm Hoàng Khang vô tội và trả tự do ngay tại tòa. Tuy vậy, phán quyết 10 năm tù đã được tuyên sau khi mà hội đồng xét xử lập luận rằng đủ căn cứ để mà kết luận cái hành vi đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền từ cái lời khai của bị cáo và của bị hại, nhân chứng cũng như là các tài liệu có trong cái hồ sơ vụ án. Ngoài ra, bị cáo Nhâm Hoàng Khang này được ghi nhận là không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải và có nhân thân xấu vì từng nhận bản án về ma túy. Bị cáo Nhâm Hoàng Khang được biết với cái biệt danh là cậu IT bởi vì có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc của công ty Đại Nam, hiện cũng đang bị tạm giam. Các báo Việt Nam cáo buộc ông Khang đã xâm nhập vào cái trang Facebook Đạo Diễn Hoa Hà để mà lấy dữ liệu thu thập được các sao kê tài khoản ngân hàng của một số những cái người nổi tiếng để mà cung cấp cho bà Nguyễn Phương Hằng phát livestream để mà bêu ríu họ trong cái thời gian vừa qua. Như quý vị thấy, thưa quý vị, tòa án như vậy, thưa quý vị, đủ chuyện để mà chúng ta nói hết trơn. Bản tin sau cùng trong chương trình ngày hôm nay, cả ngàn người dân ra phi trường Tân Sơn Nhất, phi cảng Tân Sơn Nhất để mà đón Việt Kiều về quê ăn Tết, thưa quý vị. Một loạt hình đăng trên báo Vietnamnet vào hôm 7 tháng Giêng, tức là ngày hôm qua, cho thấy cả ngàn người chờ đón Việt Kiều ngay cái sảnh ở cái lối ra của cái nhà ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn. Theo giới chức cảnh của cảng hàng không Tân Sơn Nhất, trong cái đợt cao điểm Tết bắt đầu từ ngày 6 tháng Giêng cho đến ngày 5 tháng 2 thì phi trường này dự kiến phục vụ hơn 3 triệu 8 lượt khách, trong đó hầu hết là khách Việt Kiều về quê ăn Tết. Ước tính mỗi ngày trong cái dịp cao điểm Tết thì nhà ga quốc tế của phi trường này có hơn 40.000 lượt khách đi cũng như là đến. Vietnamnet ghi nhận trong số cả ngàn người chờ đợi thân nhân tại cái sảnh đến của cả nhà ga quốc tế thì nhiều gia đình người Sài Gòn hoặc là từ những cái tỉnh lân cận kéo nhau ra phi trường để mà chờ đón Việt Kiều. Bà Trần Thu Trang ở quận 7 Sài Gòn cùng chồng và hai con ra phi trường chờ đón chị gái từ Canada trở về. 3 năm qua do dịch bệnh COVID-19, chị tôi không thể về quê ăn Tết cùng với là gia đình. Năm nay, chị quyết định về để mà cả gia đình gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Tôi rất hồi hộp lắm, chờ đó cái phút giây mà cả nhà đoàn viên. Bà Trang đã được dẫn lời và nói như vậy. Và cũng trong hôm 7 tháng 1 vừa qua, trên tờ báo Tổ quốc ghi nhận từ lúc 10 giờ đêm 15 tháng Chạp âm lịch, đó tức là 6 tháng 1 á, đến rạng sáng hôm sau, cái thời điểm mà các chuyến bay quốc tế đáp xuống Tân Sơn Nhất nhiều nhất, thì hàng ngàn người đã tập trung để mà chờ đón Việt Kiều. Không chỉ có người lớn mà cả trẻ em cũng đến để mà chờ đón người thân. Không khí tại nhà ga đến quốc tế rộn ràng, tấp nập, các hàng ghế chờ đều đông kín chỗ, người đứng và người ngồi đều tập trung vào những cái màn hình hiển thị cái thông tin các chuyến bay hạ cánh và ai cũng phấn khởi khi sắp gặp được người thân. Báo này mô tả như vậy. Và thưa quý vị, theo như tờ báo Zin thì so với cái cao điểm Tết Nhâm Dần năm ngoái 2022 thì cái lượng khách qua phi trường Tân Sơn Nhất dự báo tăng gấp đôi, cùng với lại cái lượng khách quốc tế đang trên đà phục hồi mạnh nhất trong 3 năm qua. Trong một diễn biến khác, trên tờ báo Thanh Niên Trong Nước vào hôm 7 tháng Giêng đã dẫn lời một số những đại biểu người Việt Nam ở ngoại quốc tiêu biểu. Không biết là tờ này lấy ở đâu ra có những đại biểu người Việt Nam ngoại quốc tiêu biểu đây nữa, nói rằng là họ hãnh diện bởi vì dùng sổ thông hành passport Việt Nam nơi đất khách quê người. Thưa quý vị, bản tin đã trích là ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt ở Úc. Người vừa có quốc tịch Úc vừa có quốc tịch Việt Nam nói rằng ông này rất hãnh diện khi mà sử dụng sổ thông hành Việt Nam trong các giao dịch tại Úc đó, thưa quý vị. Vâng, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã những chút thời gian để theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.